Một tuần vừa rồi, có thư ký ông Miên đã mời tôi giảng hôm nay. Và tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi tư tưởng chắc hai mục sư đây, ông Vinh và ông Bạch đã bay đi rồi. Nên khi tôi đến hồi sáng và gặp ông Vinh này, tôi lấy làm lạ. Tôi hỏi chính mình, tại sao ông Miên mời tôi mà có mục sư đây? Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi vui lòng chia sẻ lời Chúa với quý ông và anh chị em hôm nay. Lý do nào? Lâu năm trước đây, có một phóng viên đã đến thăm mục sư tiến sĩ A.B. Simpson, tức là người đã sáng lập hồi Cơ Đốc giáo sĩ liên kết, tức là Christian Missionary Alliance. Ông ta hỏi ông Simpson hai câu hỏi. Một, vì lý do nào những người Cơ Đốc giáo có lòng sốt sáng dâng số tiền lớn để ủng hộ các giáo sĩ ở ngoại quốc? Câu thứ hai, xin cho tôi biết thế nào ông biết khi nào Đấng Christ sẽ trở lại? Ông Simpson đáp, tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ nhì trước đã, rồi ông sẽ hiểu rõ tại sao người ta sốt sáng như thế. Ông dùng lời của Chúa đã phán, phúc âm về nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ tàn thế sẽ đến. Ông phóng viên hỏi, vậy thì ông tin rằng khi phước âm được truyền giảng trong các nước, Chúa Giêsu sẽ trở lại? Ông mục sư đáp lại, vâng, đúng như thế. Vậy thì hồi sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm về sự quan lâm của Chúa Giêsu Christ. Điểm thứ nhất là sự quan lâm của Chúa Giêsu là điều chắc chắn. Một là chính Chúa Giêsu đã phán như thế trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 3. Nếu ta đi và sứ soạn một chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta, để ta ở đâu, các con cũng ở đó. Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Nào là phước, hai hình phạt. Điều chắc chắn nữa là có hai người từ trời làm chứng như thế. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 có thể đọc về đó. Nhưng mà trước đó chúng ta phải nhớ rằng có hai người, tức là Enoch và Eli, là người thánh thiện đã được Đức Chúa Trời tiếp đón lên thiên đàng không chết. Có lẽ chắc chính hai người đó là hai đấng đứng bên cạnh các môn đồ khi Chúa Giêsu lên trời. Thì họ nói với các môn đồ, họ chăm chú nhìn theo Ngài lên trời, bỗng có hai người nam, không phải là thiên sứ, hai người nam mặc áo trắng hiện ra đứng bên họ bảo, các ngươi Galilee kia, sao các anh cứ đứng nhìn lên trời làm gì? Đức Giêsu này vừa được tiếp đón về trời khỏi các anh cũng sẽ trở lại như cách các anh thấy Ngài lên trời vậy. Rồi chúng ta biết điều chắc chắn có một lời chứng nữa do sứ đồ Phaolô. Ông Phaolô đã viết, tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Sự quang lâm đã được ghi chép 318 lần trong Kinh Thánh, trong Tân Ước. Điểm thứ nhì là điều gì xảy ra khi Ngài đến? Có chừng 7 điều. Tin Đức Chúa Giêsu sẽ từ trời xuống ban ra mệnh lệnh. Thứ nhì là tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng, rồi sẽ có tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên. Những người chết trong Chúa cứ thế sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cắt lên trong đám mây ở cùng Chúa mãi mãi. Những người được tái sanh, những người nào thắng, những người đã được ghi tên vào sách sự sống của Thiên Con sẽ được cắt lên. Được cắt lên như thế nào? Bằng tiếng Anh chúng tôi gọi đó là rapture, nhưng mà không có chữ rapture trong Kinh Thánh, nhưng mà có chữ cắt lên. Có thể gọi là một ví dụ hay là tượng trưng trong Kinh Thánh Công Vụ các sứ đồ đoạn 8. Có nhớ chấp sự Philip không? Trong hội thánh thuở xưa, ông có phục hưng tại Samari và ông rất bận rộn hầu việc Chúa. Nhưng Chúa gọi ông phải đi đến gặp một sĩ quan của nữ hoàng Ethiopia. Rồi ông đi, ông gặp, ông giải thích phúc âm cho ông đó, thì ông đó đã tin Chúa. Rồi ông đó xin được phép báp têm. Thì Philip và sĩ quan đó vào nước, lên rồi, thì khi lên khỏi nước, thánh lên đem Philip đi mất, không còn thấy người nữa. Chúa có quyền làm việc đó, mặc dù hiện nay hay là trong tương lai. Rồi điều gì xảy ra nữa? Chúng ta sẽ được biến hóa như ông Phaolô nói trong Corinto. Này tôi cho anh chị em biết mọi sự huyền nhiệm, không phải tất cả chúng ta đều sẽ ngủ, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi. Vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại không hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Cảm ơn Chúa, tôi chờ đợi ngày đó. Tôi càng già càng hy vọng sẽ có thân thể mới, sẽ có thân thể vinh hiển không hư nát. Rồi điều thứ bảy sẽ xảy ra là tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế, để mỗi người sẽ nhận phần của mình tùy theo những điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác. Nhưng mà đừng bối rối, vì tòa án đó không phải là tòa án hình phạt cuối tận thế. Đó là khác nhau. Điểm thứ ba về sự quang lâm của Chúa là mình phải hỏi ai sẽ được cắt lên. Trước hết chúng ta phải nói người nào được tái sanh, người nào hết lòng ước mong Chúa Giêsu đến. Trong Hebrew đoạn 9 câu 28 có chép: Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trong đời Ngài. Lâu năm trước đây có một ông mục sư từ nước Anh qua Hoa Kỳ, tên là Tân sĩ Ironside. Ông có đi thành Stockton, California, chúng tôi quen biết chỗ đó, phía nam Sacramento. Ông đến Stockton để giảng lời Chúa, và ông có kể như thế này: Tôi nhớ một đêm ở thành Stockton, California, tôi đã giảng một sứ điệp về đề tài sự quang lâm của Chúa Giêsu Christ. Sau bài giảng, tôi đang cầu nguyện và nghe tiếng quắc do một áo rộng của đàn bà đi qua nhanh. Khi tôi cầu nguyện xong, tôi bước đi đến cửa đằng trước để chào dân chúng về. Tức thì có cô mà đi ra trước đến tôi, rầy tôi: "Thế nào ông dám cầu nguyện xin Chúa Giêsu mau đến? Tôi không muốn Ngài đến vì đó sẽ làm hư mọi trù tính, tức là kế hoạch của tôi. Thế nào ông dám nói như thế?" Thì ông Ironside đáp lại cô đó: "Cô yêu dấu ơi, dù cô muốn hay không, Chúa Giêsu sẽ trở lại." Tôi đặt bốn câu này là như là thi: "Nếu Ngài đến hôm nay và thấy tay tôi đầy dẫy với những chương trình dù rất tốt nhưng không vừa ý Chúa Giêsu, Ngài sẽ nói gì? Nếu Ngài đến hôm nay, có phải tôi sẽ vui thích, vui tận màng không? Nhớ Ngài đã chết thay thế mọi người, nhưng qua tôi không ai nghe Ngài gọi, Ngài sẽ nói gì? Nếu Ngài đến hôm nay và nhận thấy tình yêu tôi nguội lạnh, đức tin tôi rất yếu và mờ mờ, tôi chưa từng mong muốn Ngài đến, Ngài sẽ nói gì? Nếu Ngài đến hôm nay và nhận biết tôi chưa làm chứng cho một người nào về Chúa Giêsu mà ban phước tôi trên lối sống, Ngài sẽ nói gì? Ai sẽ đưa cắt lên? Người nào cứ ở trong Chúa Giêsu Christ?" Ông Thánh Giăng nói: "Hãy ở trong Ngài để chúng ta có lòng tin quyết lúc Ngài hiện đến, chứ không hổ thẹn trốn tránh Ngài khi Ngài quang lâm." Ai sẽ được cắt lên? Những kẻ được sẵn sàng gặp Ngài. Giêsu nói trong Matthew, Chúa Giêsu phán: "Các con phải sẵn sàng vì con người sẽ đến vào giờ các con không ngờ." Có một người tên là Shackleton, chắc là nhà khoa học, có đến năm cực. Có lúc ông ta buộc phải vội vàng trở lại, tức là bằng chiếc tàu, nhưng buộc phải để lại một số nhân viên ở luôn tại một đảo gọi là con voi, elephant. Trước đi, ông ta hứa nguyện trở lại đón họ khỏi vùng nguy hiểm. Sau một thời gian, ông ta cố gắng mấy lần đến nơi họ nhưng không được. Cuối cùng, mặc dù trong mùa không thích hợp, ông thử đi đến đón người ta về. Thình lình có một eo biển mở ra ở giữa biển và nơi nhân viên của ông ở. Dù ông sợ tàu bị ép vỡ ở giữa hai bên băng giá, ông ta vội vã cho tàu đi nhanh đón nhân viên rồi đi khỏi cách vội vàng. Mới kịp đi ra trước hai bên đóng nhau lại, làm được trong 30 phút. Sau cùng, ông có hỏi một người mà đã được giải cứu: "Thế nào mấy ông có được đến gặp tôi sớm như thế?" Người đó trả lời rằng: "Vì ông đã hứa nguyện đến giải cứu chúng tôi, nên chủ của chúng tôi đây bảo rằng phải luôn luôn sẵn sàng để gặp chủ của chúng ta, vì ông ta có thể đến thiên linh." Chúa Giêsu phán, Chúa Giêsu hứa: "Ta sẽ trở lại. Chúng ta không biết khi nào Ngài đến, nhưng chúng ta biết chắc chắn Ngài sẽ đến. Chúng ta hãy sẵn sàng gặp Ngài." Ai sẽ được cắt lên? Kẻ nào đắc thắng? Điều tôi muốn dùng để giải thích rõ hơn về vấn đề về câu hỏi đó là khám phá trong Matthew đoạn 25 là ngụ ngôn về 10 trinh nữ. Và tôi xin đọc: bây giờ nước thiên đàng sẽ ví như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô dài, 5 cô khôn. Các cô dài đem đèn nhưng không mang theo dầu. Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình. Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: chàng rể đến kia, hãy ra tiếp đón. Các trinh nữ đều thức dậy, kheo đèn lên cho sáng. Các cô dạy nói với mấy cô khôn: xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt. Mấy cô khôn trả lời: không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị. Tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua. Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại. Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: Chúa ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với. Người chủ đáp: tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngài cũng chẳng biết giờ con người đến. Đó là lời của Chúa Giêsu. Năm cô khôn tượng trưng cho các tín hữu được cắt lên trước hoàng nàng lớn. Năm cô dạy tượng trưng cho đông người trong nhiều chi phái hội thánh, nhưng họ chưa được tái sanh. Họ chưa biết Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Ngài không ngự trong lòng của họ. Họ chỉ theo đạo thôi. Họ phải bị người đại ác hiện thân giết chết mới được cắt lên thiên đàng. Đó là theo điều kiện họ không nhận số của ma quỷ là sao 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 đó. Ấy là những kẻ được mô tả trong Khải Huyền đoạn 7. Có hàng ngàn, có lẽ hàng triệu người chết vì Chúa, vì họ từ chối lấy số của ma quỷ. Nhưng vì cớ họ bằng lòng chết vì Chúa, họ sẽ lên thiên đàng. Điểm thứ tư là khi nào Đấng Christ trở lại. Không ai biết ngày hay là giờ ngày đến. Có điều hơi thức cười mà cũng hơi buồn. Không phải hơi buồn nhưng mà buồn. Là có một người là giáo sư kinh thánh già lắm rồi. Từ bao nhiêu năm trước kia chúng tôi tin ông có vẻ là ông là 100 tuổi rồi. Ông là phát thanh viên và cũng đã viết thơ, viết sách, tức là tác giả một quyển sách viết vào năm 1994. Và năm đó ông nói rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại tháng nào, ngày nào, chỉ thiếu giờ thôi. Và vì Chúa Giêsu không đến, tôi biết điều đó chắc chắn vì vẫn còn có tôi đây. Thì sau đó ông ta nói: ô, vì lý do này, lý do kia, tôi viết sai. Thì ông viết một lần nữa. Chính Đức Chúa Giêsu đã phán: về ngày và giờ đó không một ai biết cả, ngài các thiên sứ trên trời hay Đức Con cũng vậy, chỉ một mình Cha trên trời biết thôi. Chúng ta có thể biết thời kỳ Ngài sắp đến. Chúa Giêsu cũng phán, khi các con thấy các biến cố này xảy ra, các con biết nước Đức Chúa Trời đã gần rồi, gần đến. Đó là Luca đoạn 21. Sứ đồ Phaolô viết trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5. Nhưng anh chị em không ở trong bóng tối đến nỗi Ngài ấy bất ngờ đến với anh chị em như kẻ trộm. Vậy thì chúng ta đây là người trung tín với Chúa, biết Chúa thật, thì chắc chắn không phải như người mà không được cất lên. Vì chúng ta sẽ thấy những dấu hiệu bày tỏ cho chúng ta biết Ngài sắp đến và chúng ta sẽ sẵn sàng được Ngài tiếp rước. Có mấy dấu hiệu bày tỏ sự thể hiện của Chúa Giêsu Christ sắp đến. Lâu rồi, năm 1948, dân Do Thái đã trở lại nước của họ. Dấu hiệu thứ nhì là sự bồi đào hoặc sự bồi giáo sẽ có lúc này trong tận thế. Nhiều người sẽ chối bỏ đức tin. Chúa Giêsu đã phán vậy, khi con người, tức là Chúa Giêsu Christ, trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không? Rồi ông Phaolô viết cho Timothy, Đức Thánh Linh phán, vào thời đại cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ. Họ đi theo những người giả nhân, giả nghĩa, nói dối, có lương tâm chai lì. Rồi Phi-e-rơ cũng viết vậy. Trước hết anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng, những kẻ châm biếm sẽ đến và chê cười, là người sống theo dục vọng cá nhân. Chúng nói rằng lời hứa về sự khoan lâm của Chúa ở đâu? Từ khi các tổ phụ ăn nghỉ, mọi vật vẫn tiếp tục như buổi sáng tạo. Rồi dấu hiệu nữa là có Chúa cứu thế giả và tà giáo nhiều lắm. Đức Giêsu đáp, hãy thận trọng, đừng để ai dẫn dụ các con lạc lối, vì nhiều người sẽ mạo danh thầy mà đến, tự xưng ta là Chúa cứu thế và lừa gạt nhiều người. Vì các chúa cứu thế giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện làm nhiều giáo lạ, phép màu lớn để lừa dối, và nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được chọn. Wow, nguy hiểm lắm. Mấy năm trước đây, lúc vợ chồng chúng tôi vẫn còn ở Sacramento, California, chúng tôi hay đi nhóm hội thánh Mỹ. Rồi có một gia đình vào ngày Chủ nhật, lúc họ đi đường, họ gặp một người trên cành, thì họ ngừng lại và hỏi ông đó, ông muốn đi nhóm với chúng tôi không? Thì ông bằng lòng, ông lên chiếc xe đi nhóm với họ. Thì nhóm rồi thì tôi thích gặp người khách lạ, thì tôi đi ra, tôi gặp ông đó, thấy ông đứng một mình, thì tôi hỏi, ông có biết Chúa Giêsu không? Anh ta trả lời rằng, chính tôi là Đấng Christ mà. Đúng. tôi hết sức lấy làm lạ. Tự nhiên tôi không tin rồi nói, ông bị ma quỷ đánh lừa. Cũng sẽ có một chính phủ cho cả thế giới. Nhiều vấn đề không giải quyết được và nhiều chiến tranh khắp mọi nơi. Rồi một người đại ác, tức là kẻ chống đối Đấng Christ sẽ hiện ra, đưa đến thời gian bình an, nhưng mà bình an giả, đông người sẽ theo nó. Vậy thì nếu ông bà trong đời sự quang lâm của Chúa Giêsu phải chờ đợi cho đến khi người đó hiện ra, có lẽ bên Âu Châu. Phaolô cũng có viết này, do nhờ Đức Thánh Linh: đừng để ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào, vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác hiện thân của sự hủy diệt xuất hiện. Vậy thì chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra trước. Hắn chống đối và tôn mệnh lên trên mọi điều được con người thờ phụng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Đó là Thessalonica thứ nhì đoạn 2. Người đó có lẽ chắc ra từ thuộc đế quốc La Mã thuở xưa. Vậy thì khi nào Đấng Christ quang lâm? Chúng tôi biết rằng Ngài sẽ đến trước những ngày tai họa khủng khiếp, là ngày tai họa lớn. Chúa Giêsu phán: vì bây giờ sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi tạo dựng trời đất đến nay chưa từng có như vậy, và sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. Hay là như Chúa Giêsu phán nữa, trước đó tôi xin nói, nhưng các tín hữu thật không còn ở đây trong thời kỳ tai họa đó đâu. Vì Chúa đã dạy dỗ môn đồ về ngày hoạn nạn lớn, rồi phán rằng, hãy luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện, để các con có thể thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và trình diện trước mặt con người. Vậy thì Chúa Giêsu không định cho con cái thật của Ngài qua đại nạn lớn đó. Theo những điều kiện chắc chắn về sự quang lâm của Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải như thế nào? Đó là điểm thứ năm. Phải sống đời sống thánh thiện. Như Phi-e-rơ nói trong đoạn 3, Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3, vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách nào? Bằng cách này, anh chị em phải trở nên như người như thế nào? Anh chị em phải có một đời sống thánh khiết và tin kính. Rồi chúng ta phải thế nào? Phải chiếm giữ mọi sự của ta cho đến khi ta trở lại. Chúa Giêsu phán vậy. Như anh chị em trông chờ và mong ngày của Chúa mau quang lâm, vì anh chị em đang trông chờ việc này, nên hãy hết sức giữ mình cho không tì vết, không gì đáng trách, và ăn hòa với Ngài. Có một thi tôi đã dịch ra, không biết nó chính xác bằng tiếng Việt hay không, là thời gian Ngài trở lại là rất gần. Tôi không biết giờ canh nào Ngài đến, hoặc giờ nào Ngài có thể hiện ra, dù lúc khuya hay lúc buổi sáng, hoặc trong mùa nào trong năm. Tôi chỉ biết lúc Ngài đến là rất gần. Tôi tin chắc rằng không chờ bao lâu nữa cho đến khi Ngài hiện ra trong vinh hiển, Tuy nhiên, tôi không dám định rõ ngày Ngài tới, cũng không định rõ năm nào Ngài đến. Tôi chỉ biết lúc Ngài đến là rất gần. Ông bà, anh chị em đây đã sẵn sàng cho Chúa cất lên không? Phải dâng chính mình cả thân, linh hồn và thân thể cho Chúa Giêsu để Ngài làm chủ và Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Ôi trời, xin Chúa làm cho lòng anh chị em vững vàng, thanh khiết, không có gì đang trách trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi Đức Giêsu, Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả các thánh của Ngài. Amen.